Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Thụy Long qua ca khúc Bài ca tâm linh.
Cầu xin Thiên Chúa chi ai phủ kín lòng bằng tình yêu thương không đổi rời. Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng. Thần linh cha sẽ đến vỗ về, hàn gắn hết những vết thương đau, ban cho bình an. Dành cha yêu thương dâng cha cuộc đời tan vỡ, nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày đầy đau thương cô liêu chán trường, nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giê-xu. Jesus. chúc tụng niềm an vui dâng ngây ngất lòng ngợi danh Cha yêu thương dâng Cha cuộc đời tan vỡ nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày đầy đau thương cô liêu chán trường nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giêsu.
Enos trong Tân Ước. Trong Tân Ước, từ ngữ số ít Enos chưa bao giờ chỉ về một cá nhân. Đây là một sự việc đáng chú ý. Mỗi lần từ ngữ số ít Enos xuất hiện, nó chỉ về một nhóm người hay quốc gia, thường là dân Do Thái. Mặc dù khi ở dạng số nhiều, nó luôn được dịch là những người ngoại để phân biệt với dân Do Thái. Bên dưới là một số ví dụ minh họa ý nghĩa hợp thành của cách sử dụng số ít Enos. Dân này, Enos, sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, Enos. Nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu thứ 7. Và bây giờ có người Giu-đa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ, Enos, đến ở tại thành Jerusalem, công vụ đoạn 2 câu 5. Có một người tên là Simon khiến dân Enos Samari rất lấy làm lạ lùng, công vụ đoạn 8 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua là dân thánh Enos, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những kẻ thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, Enos, Khải Huyền đoạn 5 câu 9. Việc xem xét cách sử dụng số ít cho thấy từ ngữ Enos chuyển tải rất tự nhiên và bình thường, ý nghĩa chỉ về nhóm người có nhân dạng dân tộc nào đó. Đúng vậy, công vụ của sứ đồ đoạn 2 câu 5 chỉ về mọi dân tộc, mọi dân thiên hạ, rất gần với hình thức của tất cả mọi quốc gia, muôn dân trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 5, từ ngữ này phải chỉ về những nhóm người nào đó. Do đó, ở đây chúng ta nghiêng về cách hiểu hợp nhất nhóm người của muôn dân trong Đại Mạn Lệnh. cách sử dụng số nhiều của từ ethnos trong Tân Ước. Không như số ít, từ ngữ số nhiều của ethnos không luôn chỉ về những nhóm người, thỉnh thoảng nó chỉ về những cá thể dân ngoại. Cũng có nhiều trường hợp tối nghĩa. Điều quan trọng cần biết là ở hình thức số nhiều, từ ngữ này có thể chỉ về một nhóm dân tộc hoặc chỉ đơn giản là những cá thể dân ngoại, không thể hình thành một nhóm dân tộc. Hãy xem những câu kinh thánh bên dưới minh họa ý nghĩa chỉ về những cá thể dân ngoại. Công vụ sứ đồ đoạn 13 câu 48. Khi Phaolô quay sang dân ngoại ở Antioch, sau khi bị người Do Thái từ khước, Luca nói, những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho cuộc sống đời đời đều tin theo. Câu kinh thánh này không chỉ về các quốc gia, nhưng một nhóm dân ngoại nghe theo Phaolô giảng tại nhà hội. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 2. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm tùy ý người ta dẫn dụ mình. Trong câu này, anh em chỉ về những người ngoại riêng lẻ tin Chúa tại Cô-rinh-tô. Câu này không có nghĩa khi anh em là những quốc gia. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6, Phao-lô nói rằng lẽ mầu nhiệm về Đấng Christ, dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể. Điều này không có nghĩa khi ta nói các dân tộc này là kẻ đồng kế tự và các chi, một sự ám chỉ rõ ràng về những cá nhân của đồng một thể. Khái niệm của Phao-lô là thân thể của Đấng Christ ở địa phương có nhiều thành viên riêng biệt là dân ngoại. Có lẽ những điều này đủ cho thấy hình thức số nhiều của ethnos không chỉ về quốc gia hay nhóm dân tộc. Mặt khác, giống như số ít, dạng số nhiều chắc chắn có thể và thường chỉ về những nhóm người. Ví dụ, công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 19. Khi nói về việc chiếm đất hứa của dân Israel, Phao-lô nói, lại khi đã phá bảy dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó. Roma đoạn 4 câu 17, y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Ở đây, Phao-lô trích dẫn Sáng Thế Ký đoạn 17 câu thứ 4, cha nhiều dân tộc, không chỉ về những cá nhân, nhưng chỉ về nhóm dân tộc. Ethnon, từ ngữ được dịch sang tiếng Hy Lạp của Goyim trong tiếng Hebrew, luôn có nghĩa chỉ về các dân tộc hoặc những nhóm dân tộc. Ví dụ, trong Phục Truyền đoạn 7 câu 1, Môi-se nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-xít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Từ ngữ các dân tộc ở đây là Goyim trong tiếng Hebrew và Ethne trong tiếng Hy Lạp. Khải Huyền đoạn 11 câu thứ 9. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước, ethnon, sẽ trông thấy thay hai người. Trong câu này, rõ ràng các nước chỉ về một nhóm dân tộc nào đó, không chỉ về những cá thể nhân ngoại. Điều chúng ta tìm thấy ở đây là khi ở dạng số nhiều ethnê có thể chỉ về những cá nhân người ngoại không thuộc nhóm dân tộc riêng biệt. Họ có thể hàm ý như luôn luôn có ở số ít, chỉ về một nhóm người thuộc một dân tộc. Điều này có nghĩa chúng ta không thể xác định chắc chắn ngữ nghĩa nào được sử dụng trong Matthew đoạn 28 câu 19. Chúng ta cũng không thể trả lời liệu công việc truyền giáo chỉ thực hiện cho càng nhiều người càng tốt hay tất cả mọi nhóm người trên thế giới. Tuy nhiên, sự việc Tân Ước sử dụng danh từ dạng số ít ethnos chưa bao giờ chỉ về một cá nhân nhưng luôn là một nhóm người có lẽ hướng chúng ta đến ngữ nghĩa chỉ về nhóm người. Nếu không, chúng ta sẽ hiểu ngược lại. Điều này sẽ đúng hơn khi chúng ta xem xét cựu ước và việc cựu ước tác động đến các sách của Giăng và Phao-lô. Nhưng trước hết, chúng ta nên xem xét việc sử dụng cụm từ quan trọng Pentateuch Eternal của Tân Ước muôn dân. Việc sử dụng Pentateuch Eternal trong Tân Ước, mối quan tâm trực tiếp của chúng ta là ý nghĩa của Pentateuch Eternal. Trong Matthew đoạn 28 câu 19, hãy đi dạy dỗ muôn dân, bởi vì đây là cụm từ quan trọng để hiểu công tác truyền giáo. Và vì cụm từ tiếng Hy Lạp này rơi vào trường hợp không phải thuật ngữ chuyên môn, nên điều quan trọng là cần liệt kê ra tất cả cách sử dụng của nó cho độc giả không phải người Hy Lạp xem xét. Do đó, phần trình bày tiếp theo đưa ra tất cả những câu kinh thánh nối kết giữa past, tất cả mọi, và ethnos, dân tộc, dân ngoại, trong Tân Ước, ở dạng số ít, mọi dân tộc, hay số nhiều, muôn dân, tất cả dân ngoại, những hình thức khác biệt của pan, penta, passin và pattern, chỉ đơn giản là những biến đổi về ngữ pháp. Cùng một từ ngữ nhưng nhiều hình thức danh từ khác nhau của ethnos, ethnic và ethnicin. Matthew đoạn 24 câu 9, các ngươi sẽ bị pattern ton eternal, mọi dân tộc ghen ghét vì danh ta. Matthew đoạn 24 câu 14 đối chiếu với Mark đoạn 13 câu 10, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho pasintoi etonesin, muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 25 câu 32, Pentateuch Eternal, muôn dân, nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra. Ngữ cảnh này dường như nói về những dân tộc, không phải là nhóm dân tộc, bởi vì Chúa Giê-xu sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra. Câu này ám chỉ về những cá nhân đang bị đoán xét, bị rủa xả, đi vào địa ngục đời đời, và người công bình nhận lãnh sự sống đời đời. Đối chiếu câu 41, câu 46. Matthew đoạn 28 câu 19. Vậy hãy đi dạy dỗ Pentateuch Eternal, muôn dân. Mark đoạn 11 câu 17. Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của Pastor Eternesin, muôn dân hay sao? Câu này được trích từ Esai đoạn 56 câu 7, cụm từ Hebrew đứng sau Pastor Eternesin là Lekun Ha'amin, có nghĩa tất cả mọi dân tộc hơn là tất cả mọi người. Luca đoạn 12 câu 29 đến 30. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn, đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó Pentateuch Eternal, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm. Luca đoạn 21 câu 24, họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa Ta Eternal Penta, các dân ngoại. Lời cảnh báo này lặp lại Ezechiel đoạn 32 câu 9, nơi có từ Goyim trong tiếng Hebrew với nghĩa các nước hoặc những nhóm người. Xem thêm trong Phục Truyền đoạn 28 câu 64. Luca đoạn 24 câu 47, người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho Pentateuch Eternal, dân các nước. Sự ăn năn để được tha tội bắt đầu từ thành Jerusalem. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 5. Vả bấy giờ có người Juna kẻ mộ đạo từ Pentos Etonu, các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Rõ ràng câu này chỉ về những nhóm người hơn là những cá nhân. Nó chỉ về những nhóm người thuộc dân tộc hay quốc gia khác nhau. Từ đó, cộng đồng người Do Thái tản lạc trở về Jerusalem. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 35. Nhưng trong Pentecostini, các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Lại một lần nữa, câu này phải chỉ về những nhóm người hay dân tộc, không phải những dân ngoại. Bởi vì những cá nhân kính sợ Đức Chúa Trời ở trong mọi quốc gia. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 16. Trong đời trước đây, Ngài để cho Pentateuch Eternal mọi dân theo đường riêng mình. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 16-17. Rồi đó ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát, hầu cho những người sót lại và Pentateuch Eternal mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 26. Ngài đã làm cho Pentecostos muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Giống như công vụ đoạn 2 câu 5 và đoạn 10 câu 35. Câu này chỉ về muôn dân hơn là những cá nhân, bởi vì mỗi dân tộc làm nên muôn dân, chứ không nói mỗi người ngoại làm nên muôn dân. Lời đề nghị này cũng không có nghĩa toàn thể nhân loại thích hợp với ý nghĩa ethnos hoặc câu văn. Roma đoạn 1 câu 5. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem Pasintor Eternisin mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Galati đoạn 3 câu 8. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: Pentatai Eternal, các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Lời này được trích từ Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Cụm từ Hebrew tương ứng Kol Mitzvahot, tất cả mọi dòng dõi chủng tộc. Xem phần trình bày bên dưới về Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 liên quan đến phần giải thích của Phao-lô. Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 17. Nhưng Chúa đã giúp ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy để Pentecostal hết thảy dân ngoại đều nghe. Khải Huyền đoạn 12 câu 5. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị Pentecostal mọi dân tộc. Đối chiếu Thi Thiên thứ 2 câu thứ 9. Lời ám chỉ trong Cựu Ước chỉ về các dân tộc trong Thi Thiên thứ 2 câu thứ 8 cũng được đề cập ở đây. Khải Huyền đoạn 15 câu thứ 4. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, Pentecostal mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài. Vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Đối chiếu Thi Thiên 86 câu 9, 85 câu 9. Lại một lần nữa, lời ám chỉ của Cựu Ước đưa ra cách lý giải về các dân tộc đến thờ phượng Chúa. Trong số 18 cách sử dụng Pentecostal này, hoặc biến thể, chỉ có một cách sử dụng trong Matthew đoạn 25 câu 32 dường như có nghĩa các dân ngoại. Xin xem những phần giải thích ở trên về câu này. Ba cách sử dụng khác dựa vào ngữ cảnh yêu cầu ngữ nghĩa chỉ về các dân. Công vụ đoạn 2 câu 5, đoạn 10 câu 35, đoạn 17 câu 26. Sáu cách sử dụng khác có nghĩa chỉ về các dân dựa vào việc liên hệ đến Cựu Ước. Mác đoạn 11 câu 17, Luca đoạn 21 câu 24, Công vụ đoạn 15 câu 17, Galati đoạn 3 câu 8, Khải Huyền đoạn 12 câu 5, đoạn 15 câu thứ 4. Tám cách sử dụng còn lại: Matthew đoạn 24 câu 9, đoạn 24 câu 14, đoạn 28 câu 19, Luca đoạn 12 câu 30, đoạn 24 câu 47, Công vụ đoạn 14 câu 16, Roma đoạn 1 câu 5, Timôthê nhì đoạn 4 câu 17 có thể có một trong hai nghĩa trên. Cho đến đây, chúng ta có thể kết luận gì về ý nghĩa của Penta Tai Antono trong Matthew đoạn 28 câu 19? Cách sử dụng danh từ Suis Etonos trong Tân Ước luôn chỉ về các dân. Cách sử dụng số nhiều của từ ngữ Etonos này đôi khi chỉ về các dân và đôi khi chỉ về các dân ngoại, nhưng luôn luôn chọn một trong hai nghĩa cụm từ Pentatai Antono nói về các dân ngoại chỉ có một lần, nhưng đề cập đến các dân đến 9 lần. 8 cách sử dụng còn lại có thể chỉ về các dân. Việc kết nối những kết quả này cho thấy ngữ nghĩa của Pentatai Antono nghiêng về các dân tộc, các dân. Chúng ta không thể nói chắc chắn rằng cụm từ này luôn chuyển tải ý nghĩa này khi nó được sử dụng. Nhưng nếu chúng ta xem xét theo hướng chúng ta có hiện giờ thì thích hợp hơn nhiều. Khả năng có thể xảy ra này tăng lên thậm chí nhiều hơn khi chúng ta nhận biết rằng cụm từ Pentatai Antono xuất hiện trong Cựu Ước được dịch sang tiếng Hy Lạp gần 100 lần và hầu như chưa hề chuyển tải ý nghĩa các dân ngoại, nhưng luôn chỉ về các dân theo ý nghĩa của dân ở bên ngoài Israel. Việc Tân Ước trình bày công tác truyền giáo chứa điểm nhấn mạnh về từ ngữ này được củng cố thậm chí vững chắc hơn nếu chúng ta nghiên cứu thêm phần Cựu Ước.
Quyển sách luật pháp đầy chữ xa mi yên có, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường.